ับเก่าย่าแม่นามามอมมาสะทินนากามาเดียฟังนามามอมมาสะNa ca mo ni Phật Nam mô Bổn Sư Thân Na ca mo ni Phật.
Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới. Có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài gia đình mà chân thật được Phật quá thì đời sống nhất định hạnh phúc viên mãn. Có nghĩa là chân thật Phật pháp mà đem ứng dụng trong gia đình thì đời sống nhất định hạnh phúc viên mãn. Chân thật Phật hóa gia đình, đời sống nhất định hạnh phúc. Đúng vậy. Vì Phật dạy chúng ta lìa xa cái ác, lìa xa đi cái tham vọng, lìa xa đi cái gọi là túng dục, phóng túng, thì hạn chế tất cả những cái gọi là cái thị dục của bản thân, thì chắc chắn nó mọi cái nó đều sẽ đều tốt. Trong gia đình mà biết ứng dụng Phật pháp, đem lời dạy của Phật chân thật để làm cái chuẩn mực cho đời sống của gia đình, trong cái cách đối nhân xử thế tiếp nhận, thì chắc chắn gia đình đó sẽ tốt. Là phải chân thật được, đem cái ứng dụng được cái lời giáo huấn của Phật trong đời sống của gia đình, trong đối nhân xử thế tiếp nhận hàng ngày. Chứ không phải là như trước đây có số đông người có quy Phật, có chính điệp quy y, giấy chứng nhận, thì cứ nghĩ rằng mình là người là đệ tử Phật, là được bảo trợ bình an. Đó là sai. Phật không có bảo trợ bình an, mà phải đem ứng dụng từ trong khởi tâm động niệm, hành vi tạo, hành động tạo tác của mình, thì mới chân thật được lợi ích. Nhưng mà trước đây thì mãi hiện ngay hiện tại, số đông người cũng hiểu sai đi cái vấn đề này, cho nên đa phần không có được lợi ích, thì lại sinh ra cái tâm oán trách đối với Phật Bồ Tát, đối với thậm chí thánh thần. Hôm trước tôi đi về nghe cái nhà bên cạnh thôi, nhìn cái ông thần tài, ông bị cười tê tét, ông lo ông cười tối ngày mà chẳng làm ăn gì được. Ngồi đó cười cũng may mắn. Nhưng mà họ, nếu họ có tiền thì họ nói à cười ông này cười có duyên à, còn làm không được tiền thì đi vô đi ra nhìn thấy ông ngồi đó cười cũng may mắn. Thiệt đúng là khổ. Con người cứ sống theo cái thị dục của mình, là cái mong cầu, cho nên là rất là khổ. Nếu biết đem cái lời Phật dạy kiềm chế đi cái dục vọng của mình thì chắc chắn không khổ. Có người, nhiều người nói với tôi, nếu mà con không biết được Phật Pháp thì bây giờ không biết con ra sao. Nhờ biết được Phật Pháp mà con đối mặt với những khổ cảnh này, con mới có thể chịu đựng được. Rất nhiều người nói với tôi như vậy. Mà đúng vậy, người tiếp nhận lời Phật dạy thì họ biết yêu thương này, biết buông xả, biết tha thứ à, yêu thương, buông xả, tha thứ. Còn nếu như không biết, không có học Phật Pháp, không có Phật Pháp thì chẳng biết yêu thương, chẳng biết buông xả, và nhất là không tha thứ. Trong cuộc sống này có rất nhiều người, cái sự không vừa ý rất nhiều. Nếu mà chúng ta không biết tha thứ thì ta sẽ dính mắc trong lòng, ta sống trong đau, trong buồn phiền, trong đau khổ sẽ rất nhiều, rất nhiều. Cho nên nhờ có học Phật mà biết yêu thương, biết bao dung, biết tha thứ, biết buông xả. Chúng ta Hòa Thượng nói, tôi thường hay nói với mọi người, xã hội an định, thế giới hòa bình, thì cái căn gốc này là ở đâu? Cái căn bản của cái an định ở đâu? Là ở gia đình. Gia đình hòa thuận thì xã hội an định, thế giới sẽ thái bình. Trong cái bài này Hòa Thượng nói, khi tôi thường gặp mặt mọi người, tôi thường nói, khi tôi đã chọn ở một nơi nào để tu hành thì tôi chọn cái điều kiện nơi đó như thế nào. Hòa Thượng nói, tôi xem nơi đó cuộc sống, gia đình có hạnh phúc không? Cái mức độ ly hôn có cao không? Nếu mà mức độ ly hôn bị cao thì cao hơn 10-50% thì Hòa Thượng nói đó sẽ là các bất ổn. Xã hội giống như một cái thân của chúng ta vậy. Gia đình thì với những tế bào ở trên thân, mà phân nửa tế bào ở trên thân nó có vấn đề, vậy thì chắc chắn cái thân người đó sẽ không thể khỏe được. Cho nên Hòa Thượng nói gia hòa vạn sự hưng. Tại vì sao người cả nhà không thể hòa thuận cùng sống? Và thầy nói hiện tại thanh niên kết hôn tổ chức một gia đình nhỏ đều là tự do yêu thương, tự do luyến ái. Trước khi kết hôn thì hoàn toàn xem thấy chỗ tốt, chỗ ưu điểm của đối phương. Không hề xem thấy cái khuyết điểm. Mà nếu như có người nói cái khuyết điểm của đối phương thì họ cũng không nghe. Cái cam cảnh này, cái việc này thì ta xét thấy ta vốn dĩ cũng là như vậy. Khi mình tự lo do yêu đương, tự do luyến ái thì gần như không thấy khuyết điểm. Nhưng mà sau khi kết hôn rồi thì ngày ngày nhìn thấy khuyết điểm của đối phương. Và thật nói vậy thì làm sao có thể cùng sống với nhau được chứ? Nhưng mà trước chúng ta học rồi, chỉ thấy khuyết điểm của đối phương thì phiền phức sẽ rất lớn. Làm sao mà chúng ta có thể vĩnh viễn mãi mãi chỉ nhớ cái ưu điểm của đối phương mà không nhớ cái khuyết điểm của đối phương? Đây cũng phải là công phu đấy, chứ không phải đơn giản. Thật ra bản thân tôi cũng chưa làm được. Đó là tập khí phiền não xấu ác của chúng ta. Không dễ gì một vài năm, một vài tháng mà chúng ta có được cái tâm lượng này. Phải rất nhiều năm thì mới có thể được. Thật sự khi tâm ta chỉ nhìn thấy cái ưu điểm của đối phương mà không nhìn thấy cái khuyết điểm thì tâm chúng ta sẽ rất là thành thật, rất là an lạc, không có phiền não quấy rối. Thật ra Phật Bồ Tát chỉ nhìn thấy cái ưu điểm của tất cả chúng sanh. Tại vì Ngài nhìn thấy từ ở nơi tự tánh của chúng sanh. Mà chúng sanh, cái tự tánh của chúng sanh vốn vị là thuần tịnh, thuần thiện. Còn chúng ta nhìn thấy là chỉ là nhìn thấy cái tập tánh của chúng sanh mà không nhìn thấy được cái chân tánh. Mà tập tánh thì thì xấu ác. Còn tự tánh thì thuần tịnh thuần thiện. Nếu chúng ta thấy được chỗ này thì ta có thể dễ dàng tha thứ. Nếu mà đối phương có sai phạm thì mình nói ồ, tập tánh của họ mạnh hơn tự tánh rồi. Tự tánh thì thuần tịnh thuần thiện, nó không có ác, không có xấu. Nhưng mà đây là tập tánh đó. Nó đang khởi hiện hành chứ không phải là tự tánh. Nhưng vào một ngày nào đó tự tánh họ mạnh hơn thì chỉ, mình chỉ thấy toàn là thuần tịnh thuần thiện. Thì như vậy thì mình cũng có thể dễ dàng tha thứ. Như vậy thì có cái nhìn như vậy thì chúng ta mới có thể duy trì được cái sự hài hòa mà cùng sống với nhau. Trong một gia đình hay trong một đoàn thể, mở rộng ra với tất cả mọi người trên cái địa cầu này. Ở nhà Phật có câu là gì? Phật thị môn trung bất xả nhất nhân. Nhà Phật thì không bỏ ai, không nghĩ rằng là người này không còn để, không còn cách nào để độ, không có. Chẳng qua là hiện tại cái tập tánh họ đang quá mạnh, tự tánh nó che mất đi tự tánh. Cũng giống như hôm nay mây mù nhiều quá, chỉ thấy mây mù mà không thấy mặt trăng. Hôm nào mà mây mù ít đi thì mặt trăng sẽ sáng tỏa. Như vậy, nếu ta có được cái nhìn như vậy thì ta có thể nói là giác ngộ rất cao, dễ dàng đối mặt với mọi hoàn cảnh. Bố Hòa Thượng dạy, ta làm thế nào để duy trì một gia đình, ta duy trì một đoàn thể, Hòa Thượng nói Phật dạy cho chúng ta một phương pháp rất hay, đó là vĩnh viễn chỉ nhìn thấy ưu điểm của đối phương, vĩnh viễn nhớ lấy cái ưu điểm của đối phương. Mà phải quên sạch đi, quên cho sạch sành sanh nha. Bà tùy phong tôi che tên hoàng tử can can chinh chinh, có nghĩa là đem cái khuyết điểm của đối phương phải quên cho nó sạch, chứ mà còn nhớ còn lưu dấu thì chắc chắn sẽ có chứng hại. Phải quên cho sạch, không nhớ một chút nào ở trong lòng. Nhưng mà khổ nổi có người chúng ta gọi là cái tính thù dai. Tính thù dai khó bỏ. Cứ tưởng chừng đã quên rồi nhưng rồi lại nhớ. Chính mình tưởng chừng là mình đã tha thứ rồi nhưng mình lại không tha thứ. Đó chính là cái vấn đề mà làm cho người ta khổ. Cho nên chân thật Phật Bồ Tát được cái cảnh giới là vì các ngài không có nhìn thấy, không nhìn thấy cái tập tánh của chúng sanh, mà chỉ nhìn thấy cái tự tánh của chúng sanh. Cho nên cái câu mà Hòa Thượng nói tôi hết sức là cảm động. Khi mới ngày đầu phiên dịch, Hòa Thượng nói cho dù là chúng sanh có phạm lỗi bao nhiêu lỗi lầm, trôi lăn trong dòng sanh tử, ở nơi bất cứ một cõi nào, thì Phật Bồ Tát luôn dõi theo ta. Đến một ngày nào đó khi ta đủ nhân duyên, ta quay đầu, ta giác ngộ, thì Phật Bồ Tát sẽ liền vì ta mà độ thoát. Có nghĩa là trong cuộc sống của chúng ta không hề, và là không hề bị cô độc. Vậy mới gọi là vô duyên đại từ chứ. Đó mới là đại từ của Phật Bồ Tát. Lòng từ mà không cần lý do gì cả. Nhưng mà khổ nỗi, chúng ta có chịu quay đầu, chúng ta có chịu tiếp nhận đâu. Nhiều khi mình nói con khổ muốn chết đây nè, con chờ mỗi mòn có thấy ai đâu. Có người đó, có những người đã từng đó nhảy lầu nhảy cầu, rồi những người khác nói ủa nó Phật Bồ Tát từ bi mà sao không đưa tay cứu giúp họ, đừng để họ nhảy. Có cứu giúp được không khi họ không có nhận ra? Mình phải chân thật quay đầu, chân thật giác ngộ, thì những cái lời dạy nó mới đi vào để mà thay đổi, để mà tự làm mới chứ. Bây giờ họ tạo bao nhiêu sự quan nghiệp, họ chát tán đi rồi họ vỡ nợ rồi, cái họ không còn đủ cách để mà trả nợ, cái họ đi nhảy lầu, cái mình đi cứu họ được nhảy lầu và đưa tiền để họ trả nợ. Rồi xong rồi họ lại tiếp tục, bây giờ lại tiếp tục, đã hết nợ rồi bây giờ lại tiếp tục để tạo nghiệp. Chúng ta thấy người xưa có câu là gì? Phật Bồ Tát thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Thành nhân chi mỹ là sao? Khi thật sự mình giúp người là phải tốt được cho người, chứ không phải là giúp người là để thỏa mãn đi cái dục vọng, thỏa mãn đi cái tham vọng của con người. Chúng ta thấy nếu mà Phật Bồ Tát mà từ bi cũng giống như chúng ta vậy, gọi là thấy người ta khổ cái mau mau đi làm người tốt, nhưng mà họ tại sao họ khổ? Mình không cần để giải, để mà giảng giải để cho họ, mà cứ nè hết tiền rồi đi ăn đi, không có tiền nhậu rồi nè nhậu lấy tiền rồi đi nhậu đi. Như vậy đó là từ bi sao? Phật Bồ Tát thì không làm như vậy. Cho nên là Hòa Thượng nói gia đình mà Hòa Thượng, gia đình có hạnh phúc thì mỗi gia đình đó, mỗi con người, mỗi người trong gia đình đó phải là chân thật học Phật, chân thật đem lại Phật dạy ứng dụng trong đời sống, thì gia đình đó nhất định có được hạnh phúc viên mãn. Mà rõ ràng phải chân thật đem cái lời Phật dạy ứng dụng vào đời sống của chính mình thì gia đình hoàn toàn thay đổi. Trong cái điệu phàm tu huấn mình thấy vận mạng thay đổi được mà. Thay đổi vận mạng, thay đổi kiếp số, thay đổi phước báo, tất tật đều có thể thay đổi. Nhiều hay ít là chính ở cái dụng tâm của chúng ta mà thôi. Nhưng tâm thật có thể thay đổi. Như cả một cuộc đời của tôi đã quán chiếu thấy xuất thân từ một nhà quê nghèo, bây giờ là đường xá nó còn thông thương đó, mọi người có đến nhìn thấy có nó đi rồi thuận tiện đó. Chứ ngày xưa tôi đi những cái bờ đất nó nhỏ như này, cái bờ nhỏ đi rồi phải lội qua sông, muốn qua được cái chỗ đất nhà bây giờ là phải lội qua cái sông, lội quần áo qua lội qua sông, rồi đứng dậy như chó vậy đó. Nó dâng nước rồi con bật đồ vô. Mà lúc nhỏ cũng thầm cũng nghĩ rằng có nhiều cái tư tưởng ở trong lòng đó, có nhiều những cái gọi là cái nghĩ nó xa xăm, nó không có thành văn, nhưng mà có những cái nghĩ xa xăm và cảm thấy rằng cái cuộc sống hiện tại này nó không phải là của mình, mình cần phải làm cái gì đó cho nó thay đổi. Và dĩ nhiên là không có mong cầu hưởng thụ giàu sang, không có, trong tâm nó không có, mà cứ cảm thấy luôn là cảm thấy không chấp nhận cái lối sống hiện tại của mình, chỉ biết thế. Nhưng dần dần tiếp nhận được Phật, tiếp nhận được giáo huấn, rồi cứ theo đó mà tiến. Nhưng mà giữa cái tiếp nhận cái tốt và cái xấu nó cũng song hành. Cái tiếp nhận cái xấu nó cũng không ít, nó tác động cũng không ít, tác động cũng mạnh mẽ. Nhưng mà may rất là may là cái xấu nó không thắng được cái tốt. Cho nên cái tâm hướng về học cái tốt, làm cái tốt nhiều hơn. Cho nên có thể chuyển đổi hay không, và chuyển đổi được nhiều hơn là ở cái dụng tâm của mình. Mình chân thật thiết thực dụng tâm thì cái thay đổi ngay trong cuộc đời này nó sẽ là rất rõ ràng. Như hôm trước tôi nói với một Phật tử ở nước ngoài, tôi ngày nay tôi làm được một chút việc, đó là gì? Thật làm và biết nghe lời. Trong cái thật này, thật tất cả mọi thứ đều phải thật, không có giả một chút nào ở chỗ nào. Vậy thì một cái giả nó hiện, nó có một cái giả không thật là đã nhận ngay. Làm như vậy thì mới chân thật chuyển đổi được, mới chuyển đổi được nhanh. Cho nên cái câu mà Phật quá gia đình này có nghĩa là lời, đem cái lời giáo huấn của Phật ứng dụng trong đời sống. Mỗi người cùng thực hành lời dạy, lời giáo huấn, chứ không phải Phật quá là Phật đổ cho. Đa phần là thôi, bây giờ là đây là nhờ Phật đổ, không phải Phật đổ là Phật phụ, Phật gia hộ cho được bình an mạnh giỏi hay là mọi cái tốt đẹp, không phải. Mà phải đem cái lời giáo huấn đó áp dụng ngay trong khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật của chính mình. Người với người trong gia đình, chồng đối với vợ, vợ đối với chồng, trong cái mối quan hệ ngũ đơn, trong cái 10 cái phương diện ở trong cái 5 cái mối quan hệ này, đều phải là áp dụng lời Phật dạy, áp dụng lời của Thánh Hiền dạy, thì chắc chắn là gia đình hòa thuận, xóm làng hòa thuận, xã hội an định, chắc chắn. Nhưng mà phải nhớ là phải là người chân thật học Phật thì mới đạt. Chỉ 10 mấy năm qua, chưa đến 20 năm, khoảng 15 năm, năm năm đầu chỉ là học một cách hết sức, hết sức gọi là hết sức, gọi là bắt chước học làm theo mà làm không giống. Năm năm kế tiếp cố gắng làm, và năm năm kế tiếp nữa thì làm khá hơn một chút. Nhưng thật sự lợi ích trước là chân thật, lợi ích trước là lợi. Chính bản thân thì có thể nói là chuyển đổi được khởi tất cả những khởi tâm đồng niệm cách sống. Rồi từ đó hoàn cảnh chung quanh mình nó cũng được thay đổi. Mà thay đổi này các vị thử nghĩ, nó sẽ chắc thật hay là nó sẽ tạm bợ? Nhất định là chắc thật, không tạm bợ. Không lẽ nó hôm nay tốt rồi ngày mai nó sẽ xấu đi? Không có. Cái lợi ích chân thật của học Phật là như vậy. Còn những cái mà lợi ích, những cái tốt mà mình tưởng chừng như tốt đó, thật ra nó là rất tạm bợ. Tại vì nó không phải là chân thật, thay đổi từ ở nơi chính từ cái nội tâm của mọi người. Còn chúng khi mọi người, mọi thành viên trong gia đình, ta đem tới áp dụng lời Phật dạy, ta chuyển đổi từ nội tâm mà, thì làm sao nó cái tốt đó nó giả tạm rồi, nó không thật à, nó là chân thật chứ. Người ta thì cứ sống cứ nhìn thấy, toàn là nhìn thấy cái khuyết điểm của đối phương. Còn mình là Phật thì mình chỉ toàn nhìn thấy cái khuyết, truy tìm, gọi là truy vết, bây giờ dùng cái từ là truy vết à, cái khuyết điểm của chính mình, không lại bất cứ một khuyết điểm nào nó khởi hiện hành. Nếu nó có khởi hiện hành thì cũng đã nhận ra mà thay đổi thì chắc chắn phải tốt chứ. Cho nên những người học Phật mà tại sao bản thân họ không thay đổi, gia đình không thay đổi, hoàn cảnh không thay đổi, là vì họ chưa thật làm. Và nên nhớ rằng đừng bao giờ nghĩ là nó đã muộn rồi. Không bao giờ muộn cả. Nhớ một điều là không bao giờ muộn. Hòa thượng nói thế giới này cho dù là nó có đến cái ngày tàn đi nữa, nhưng mà trước một nghe trước đó một một ý niệm, một giây thôi, mà khi con người có thể chuyển đổi thì cũng có thể làm nó thay đổi. Cho nên chúng ta vẫn còn cơ hội, cơ hội vẫn còn, chứ không phải là không hết, hết cơ hội. Chỉ là chúng ta không, không làm. Bởi Phật và Hòa Thượng đó, Phật Bồ Tát luôn ở bên ta. Chỉ cần chúng ta chỉ chân thật quay đầu thì Phật Bồ Tát vì chúng ta mà khải thị. Không biết từ lúc nào, khi dịch thực một thời gian, thì từ cộng đồng khởi lên một cái tâm. Bây giờ người ta đi thuyết giảng những điều gì đó nó cao, nó hay, còn mình chỉ nói, mình chỉ cần nói những gì mà nó rất là tầm thường, nó rất là dễ làm được. Cái bổn phận của mình phải đi nói những cái điều mà những điều này, cho nên từ cái khởi tâm đó mà mới nghĩ đến cái chuyện đi tổ chức lễ tri ân cha mẹ, rồi mới đi đến tổ chức lễ tri ân vợ chồng. Nhưng bây giờ làm rồi thì làm sao để duy trì cái này? Tự nhiên chỉ nói lời cảm ơn cha mẹ, vợ chồng nói lời cảm ơn nhau, nhưng mà làm sao để mà trong cuộc sống thường ngày để làm sao cho nó có thể nó có được duy trì cái sự tốt đẹp, nó cần phải có những cái đạo lý, những cái trình tự làm sao cho nó phù hợp. Cho nên nó mới có những cái tới ngày hôm nay. Thật ra ban đầu là mình đưa ra một cái để cho mọi người thấy rằng wow, nó cần thiết lắm mà. Nhưng mà để có được một gia đình hạnh phúc thì nó phải cần có những đạo lý. Làm như thế nào để có, để nó có được những cái từng bậc hạnh phúc đó. Chứ không thể nói xương mà được. Cho nên chúng ta học Phật, thật ra thì rất rất nhiều người học Phật nhưng không có được lễ. Có thật làm đâu, có thật nghe lời đâu. Để thật là cái lời nói của thầy nói hí lòng Phật pháp, Phật pháp chỉ là để trang điểm cho cuộc đời của mình, chứ không phải là Phật pháp là cái kim chỉ nam chỉ đạo tối cao cho cuộc sống. À, cho nên là cuối cùng người học Phật thì rất là nhiều, nhưng mà người chân thật đạt được lợi ích ở nơi học Phật thì rất rất là ít. Có thể nói là quá ít là khác. Cho nên ngài Lý Minh Nam mới nói với Hòa Thượng đó, đi giảng pháp nhiều năm rồi, đi về thăm thầy chỉ vô mặt đó, ông phải tin Phật. Chúng ta ngày nay cũng chưa chắc gì đã tin. Chỉ tin theo cái phiền não tập khí của mình, chỉ tin theo cái thấy, cái biết, cái nhìn của mình, Mà chúng ta biết rồi, cái thấy với cái nhìn của chúng phu, của phàm phu chúng ta là gì? Chỉ là dục vọng ở trong cái vọng tưởng. Nó hoàn toàn là sai. Cho nên chúng ta đâu có dám thật làm đâu. À, bố thí, nhưng có bao giờ mà dám triệt để bố thí đâu. Sợ bố thí hết mà ngày mai lấy gì ăn. À, mà trong khi đó là người phước nhất định ở đất phước. À, đất phước chỉ dành cho người phước ở. Mà người phước thì làm gì đói. Nhưng mà chúng ta đâu có dám tin. Như bà, như mẹ của bà cụ Hứa Chiết, đúng là một cái gương. Chính miệng bà kể lại mới thấy là năm đói mọi người rất đói, thì trong nhà đang dọn mâm cơm lên, mà cơm cũng chẳng phải là cơm nữa, rất là ít, đang chuẩn bị dọn ăn thì có người đến. Thì mẹ của bà mới hỏi rằng bà đã mấy ngày được không ăn rồi. Nói dạ, chúng tôi 3-4 ngày chưa được ăn, 2-3 ngày chưa được ăn. Thì mẹ của bà ở trước mới nói rằng vì và gia đình mình hôm qua được ăn rồi, người ta 2-3 ngày chưa được ăn rồi, vậy thì người ta cũng phải có quyền được ăn. Đưa con mâm cơm đó cho người ta ăn, cả nhà nhìn. Đó là cái nhân bà, mẹ của bà làm. Mà kết quả sau này là gì? Trong cuộc đời của bà, khởi tâm đồng niệm của bà, tất tật các thứ gần như là nó nghĩ là, nghĩ đến là có. Thậm chí đồ ăn thức uống trong nhà, bà đi cả ngày lo cho người ta về, thì trong nhà lúc nào cũng đầy đồ, tủ lạnh không thiếu thứ chi, có đủ thứ đồ mà cũng chẳng biết ai đưa đó. Tiền bà cần nghĩ lo cho người này, nghĩ đến lo cho người kia, giúp, muốn giúp đỡ người bà cụ này, muốn giúp đỡ bà cụ kia, thì đều có. Không cần phải đến thẳng mặt người ta mà xin. Với cái tâm như vậy của người mẹ thì rõ ràng là đó là tâm Phật. Đó mới gọi là Phật hóa gia đình. Cho nên mình thấy tương lai tất cả những người con đều là tốt hết. Nếu bây giờ chúng ta cũng vậy, ta sống ta khởi tâm đồng niệm, đúng như lời Phật dạy, sống thiện lành, từ bi, yêu thương, tha thứ, bao dung, thì chắc chắn tương lai cả gia đình sẽ tốt đẹp. Người mà luôn luôn nhìn thấy cái ưu điểm của đối phương mà vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy cái khuyết điểm thì làm gì có phiền não. À, không thấy cái khuyết điểm chính là tha thứ đó, là buông xả đấy. À, luôn luôn tha thứ, luôn luôn buông xả thì làm gì có phiền não. Vậy thì làm gì gia đình có bất hòa? À, thì làm gì gia đình không hạnh phúc? Một gia đình nhỏ hạnh phúc thì bao nhiêu gia đình nhỏ khác cũng sẽ được hạnh phúc đây. Mình thấy đó mới là chân thật lợi đến từ nơi Phật Pháp, chứ không phải lợi ích ở nơi Phật Pháp là được Phật cứu rỗi, được ban phước, được phù hộ, được che chở, như những cái nghĩ của những người gọi là không hiểu cái đạo lý. Mà ngày nay thì không phải là không còn những cái con người mà cứ tin vào những cái suốt ngày cứ đi cúng bái để cầu được ban phước. Nay vẫn còn cúng bái van xin để được an lành. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Thank you.